Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Khánh và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu 13 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nói về đề tài Cảnh giác trước xu hướng tin lành hóa giáo hội Công giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện về sự dấn thân trong các hoạt động mục vụ cho các gia đình của cặp vợ chồng Anna và Marco Mozaras. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Các dân tộc sống trong đất Palestine thời Samuel. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, đại diện tòa thánh tại Tổ chức Lương Nông Quốc tế gọi tắt là FAO, Đức ông Fernando Arellano kêu gọi bảo vệ các công nhân trong công nghệ đánh cá, chống lại mọi hình thức bóc lột. Trong bài tham luận hôm 11 tháng 7 vừa qua tại khóa họp thứ 33 diễn ra từ ngày 9 đến 13 tháng 7 của Ủy ban về đánh cá thuộc tổ chức FAO ở Roma, Đức ông Arellano nhắc đến những đoạn trong phúc trình của tổ chức này về nạn khai thác ngư phủ với công việc bấp bênh và trong nhiều trường hợp họ bị cưỡng bách lao động vì là nạn nhân của nạn buôn người. Vị đại diện tòa thánh cũng nhận xét rằng, trong lúc công nghệ chuẩn bị và bảo tồn ngư sản đánh được liên tục gia tăng, có những hình thức thuê mướn công nhân không hợp pháp gia tăng. Họ bị sử dụng không đúng quy tắc, phải chịu tình trạng bấp bênh và nhiều khi không được những bảo đảm tối thiểu về mặt xã hội. Có những công nhân trong lĩnh vực đánh cá bị thu dụng qua những thủ tục lường gạt, qua những trung gian vô lương tâm. Các công nhân đó nhiều khi phải làm việc trong những điều kiện vô nhân đạo, xa cách gia đình quá lâu và phải làm những công việc liên lỉ và nguy hiểm với những hợp đồng giả tạo. Đức ông Arellano nói, điều thiết yếu là đề ra những biện pháp hữu hiệu và những sáng kiến thích hợp để theo dõi, nhận diện và cứu các ngư phủ, nạn nhân của nạn buôn người, những vụ đối xử vô nhân đạo và hạ giá con người. Chúng ta cần thực hiện những biện pháp đáng khích lệ đã được đề ra để bảo vệ các ngư phủ trong niềm tôn trọng các hiệp ước quốc tế về đánh cá.
Roma, Ủy ban Tòa Thánh về các gia sản văn hóa nghệ thuật sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế trong hai ngày, 29 và 31 tháng 11 năm nay, về vấn đề các thánh đường không còn được sử dụng vào việc thờ phượng. Hội nghị diễn ra tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, và có chủ đề là Phải chăng Thiên Chúa không ở đây nữa? Việc loại bỏ các nơi thờ phượng và quản trị toàn diện các tài sản văn hóa của giáo hội. Được mời tham dự hội nghị có các chuyên gia thuộc các hội đồng giám mục Âu Châu, Bắc Mỹ và Úc Châu. Biến cố này cũng có mục đích thu thập các ý kiến và đề nghị để giúp Tòa Thánh soạn thảo một cuộc chỉ nam trợ giúp các giáo phận, giải quyết vấn đề các nhà thờ không còn dùng vào việc thờ phượng, tránh biến chúng thành các tiệm nhảy disco, tiệm bánh kem, siêu thị hoặc các hội trường thể thao, hoặc những gì trái ngược với các giá trị tinh thần, văn hóa và xã hội của nơi đã từng được coi là thánh thiêng. Hôm 10 tháng 7 vừa qua, một cuộc họp đã được tổ chức tại trụ sở Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Gianfranco Ravasi, có sự hiện diện của Đức cha Nuncio Galantino, tân chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là APSA, và một số chức sắc khác. Đức cha Galantino cho biết, tại Italia có khoảng 65.000 nhà thờ thuộc quyền sở hữu của các giáo xứ và giáo phận. Thêm vào đó có các thánh đường thuộc quyền sở hữu của nhà nước hoặc tư nhân. Hiện tượng các thánh đường không còn được dùng vào việc thờ phượng xảy ra nhiều nhất tại các nước như Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ và Canada, nhưng cũng có xảy ra tại Italia. Nguyên nhân đóng cửa nhà thờ là sự giảm sút số giáo dân, thiếu linh mục, hoặc giáo dân không còn hành đạo nữa. Trong nhiều trường hợp, giáo dân mạnh mẽ chống lại việc đóng cửa hoặc bán nhà thờ, vì giá trị lớn của các cơ sở này về phương diện biểu tượng và căn tính.
Bruxelles, Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECE, lên án vụ các dân quân phò tổng thống Daniel Ortega của Nicaragua đã hành hung Đức Hồng y Leopoldo Prenes, Đức Sứ thần Tòa Thánh và Đức Cha Phụ tá Tổng giáo phận Managua. Phái đoàn bị bạo hành ngày 9 tháng 7 vừa qua, trong khi đến viếng thăm tại thành phố Dirimba, cách thủ đô Managua 40 cây số, để ủy lạo các linh mục và giáo dân trong vụ 12 người bị các lực lượng của chế độ giết chết. Trong vụ hành hung này tại Vương cung Thánh đường Thánh Sebastian, Đức cha Silvio Baez, phụ tá của Đức Hồng y Prenes, bị thương cùng với một số ký giả cùng đi trong đoàn. Ủy ban Comeche tuyên bố chia sẻ mối quan tâm của Đức Thánh cha về tình trạng bạo lực tại Nicaragua từ 3 tháng nay, làm cho gần 300 người thiệt mạng. Đức cha Rimantas Novila, chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ của Ủy ban Comeche, nói: "Tôi bày tỏ tình liên đới đối với giáo hội tại Nicaragua trong thời điểm khó khăn hiện nay và kêu gọi Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ những nỗ lực trung gian và hòa giải của các giám mục Nicaragua trong tiến trình đối thoại toàn quốc trên con đường dẫn tới hòa bình lâu bền." Tuy có vụ hành hung trên đây, hôm 10 tháng 7, Hội đồng Giám mục Nicaragua cho biết sẽ tiếp tục làm trung gian và nhân chứng về cuộc đối thoại đất nước.
Bratislava, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Slovak, đã gửi thư cho chính phủ nước này để thỉnh cầu cổ võ sự thay đổi quy luật của Liên hiệp Âu Châu để các nước thành viên không bị bó buộc nhìn nhận hôn nhân đồng phái kết ước tại nước ngoài, với mục đích được cư trú hoặc với những mục đích khác. Các giám mục Slovak đưa ra lập trường trên đây sau phán quyết mới đây của Tòa án Âu Châu ở Luxembourg, gọi là vụ án Coman. Theo đó, một người phối ngẫu đồng phái vẫn là người phối ngẫu trong hôn nhân đồng phái, cho dù người này là công dân của một nước không nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Vụ này được nêu lên sau khi Rumani từ khước một công dân Mỹ kết hôn với một người đồng phái công dân Rumani để được quyền cư trú tại nước này, vì luật pháp Rumani không nhìn nhận hôn nhân đồng phái. Các giám mục Slovak đã phê bình phán quyết của tòa án ở Luxembourg và nói rằng việc này làm gia tăng sự hỗn độn về luật pháp và xã hội, liên quan đến định nghĩa hôn nhân vốn là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. Thư của các giám mục Slovak có đoạn viết: "Luật pháp đất nước chúng ta cho đến nay vẫn bảo đảm ưu tiên về kinh tế cho hôn nhân tự nhiên giữa một người nam và một người nữ. Trong tư cách là tế bào cơ bản của xã hội, có khả năng bảo đảm sự thông truyền sự sống. Việc coi các cặp đồng phái tương đương với hôn nhân nghĩa là nhìn nhận các quyền lợi mà không có nghĩa vụ. Ngoài ra, nó mở đường những sai trái và bất công như sinh sản nhờ y khoa trợ giúp và mang thai nước."
Econ, linh mục Davide Pagliarani, người Ý, đã được bầu làm bề trên tổng quyền mới của huynh đoàn linh mục Thánh Pio X, kế nhiệm đức giám mục Bernard Fenley, vừa mãn hai nhiệm kỳ tổng cộng 24 năm. Cha Pagliarani năm nay 47 tuổi, được đức cha Fenley chuyển chức linh mục năm 1996, đã thi hành các công tác tông đồ tại Rimini, Italia và Singapore trước khi được bổ làm bề trên miền Italia của huynh đoàn. Từ 6 năm nay, cha là giám đốc Đại chúng viện Đức Mẹ Đồng Công tại La Reca, Argentina. Cha Pagliarini đã được Tổng hội của huynh đoàn gồm 41 tham dự viên bầu lên hôm 11 tháng 7 vừa qua tại chúng viện Econ của huynh đoàn thuộc bang Valle, Thụy Sĩ. Tổng hội cũng bầu hai vị tổng cố vấn mới là Đức Giám mục Alfonso Galarez, 61 tuổi, người Argentina, và cha Christian Bouchacour, 59 tuổi, người Pháp. Tổng hội tiếp tục tiến hành cho đến ngày 21 tháng 7 tới đây. Trong nghi thức nhậm chức sau khi đắc cử, các vị này đã tuyên thệ chống lại trào lưu Duy Tân. Việc bầu cử ban lãnh đạo mới của huynh đoàn Thánh Pio X có thể có ảnh hưởng tới tiến trình hiệp nhất của huynh đoàn với Tòa Thánh sau 30 năm ly khai với Tòa Thánh, vì vị sáng lập huynh đoàn là Đức Tổng Giám mục Marcel Lefebvre, người Pháp, chuyển chức 4 giám mục mà không có phép của Đức Thánh Cha hồi cuối tháng 6 năm 1988. Huynh đoàn Thánh Pio X quy tụ nhiều thành phần công giáo thủ cựu và hiện có gần 650 linh mục hoạt động tại 70 quốc gia.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe nói về đề tài Cảnh giác trước xu hướng tin lành hóa giáo hội công giáo. Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày qua, nhiều hãng tin công giáo đưa tin Đức cha Frank Jung, giáo mục giáo phận Werber bên Đức, đã mời tất cả những tín hữu tin lành kết hôn với người công giáo, hãy đức lễ công giáo khi tham dự thánh lễ cử hành ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 7 vừa qua. Cử hành cho các đôi hôn phối kỷ niệm 20 năm hoặc 50 năm hôn phối tại nhà thờ chính tòa Thánh Kilian của giáo phận. Điều này bất chấp thư của Đức Tổng Giám mục Louis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, yêu cầu Hội đồng Giám mục Đức hoãn lại việc công bố chỉ nam về việc cho người tin lành đức lễ chung với người công giáo. Thư của Đức Tổng Giám mục Ladaria được viết ra theo yêu cầu của Đức Thánh Cha. Trong thời gian qua, có khoảng 6 giám mục giáo phận tại Đức tuyên bố sẽ cho người tin lành đức lễ công giáo, mặc dù giáo luật số 844 đặt những giới hạn và điều kiện rõ ràng về vấn đề này. Những điều trên đây chỉ là một trong những thí dụ cụ thể về xu hướng tin lành hóa giáo hội công giáo, nhất là tại Đức, và không thiếu những người lên tiếng cảnh giác. Trong đó có Đức Hồng Y. Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Đức Hồng Y tái bày tỏ lập trường về vấn đề này khi trả lời phỏng vấn báo Tường trình Công giáo Thế giới trực tuyến, truyền đi ngày 26 tháng 6 vừa qua, về tình hình giáo hội tại Đức. Những căng thẳng về đề nghị cho những người tin lành kết hôn với người công giáo được rước lễ, xung đột về giáo huấn của giáo hội về tại sao không truyền chức linh mục cho phụ nữ, và vấn đề những người đồng tính luyến ái. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y. Müller. Thưa Đức Hồng Y, từ năm 2014, trong giáo hội có một trào lưu liên tục xung đột và căng thẳng, có sự can dự của nhiều giám mục công giáo Đức. Đâu là nguyên do và bối cảnh hiện tượng này? Đâu là nguồn mạch gây ra những xung đột như thế về giáo hội học, về việc rước lễ và những vấn đề liên hệ, thưa Đức Hồng Y?
Một nhóm giám mục Đức đứng đầu là vị chủ tịch của Hội đồng Giám mục nước này, coi mình là những người dẫn đưa giáo hội công giáo đi vào tiến trình tân tiến. Họ coi sự tục hóa và giải trừ Kitô giáo ở Âu Châu là một diễn biến không thể lật ngược lại. Vì lý do đó, họ coi việc tái truyền giảng tin mừng, tức là chương trình do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 đề ra, là một cuộc chiến đi ngược lại dòng lịch sử khách quan, giống như Don Quixote chống lại những cối xay gió. Họ tìm kiếm cho giáo hội một cái góc trong đó giáo hội có thể tồn tại trong an bình. Vì thế, tất cả các đạo lý đức tin nào trong giáo hội đi ngược lại với trào lưu hiện đại, ngược với sự đồng thuận của xã hội, thì theo họ cần phải được cải tổ. Một hậu quả của trào lưu này là yêu cầu cho cả những người không có đức tin công giáo và các tín hữu công giáo không ở trong tình trạng ơn thánh cũng được rước lễ. Trong chương trình của họ cũng có việc chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái, cổ võ sự rước lễ chung giữa công giáo và tin lành, tương đối hóa đặc tính bất khả phân ly của bí tích hôn phối, du nhập việc truyền chức linh mục cho những người nam có gia đình, gọi là viri probati, và qua đó bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ, chấp nhận những quan hệ tính dục trước và ngoài hôn nhân. Đó là những mục tiêu của họ, và để đạt tới những mục tiêu ấy, họ sẵn sàng chấp nhận cả sự chia rẽ trong hội đồng giám mục. Những tín hữu nào coi trọng đạo lý công giáo thì bị họ coi là bảo thủ và đẩy ra ngoài giáo hội, và để cho các tín hữu ấy phải chịu những chiến dịch mạ lị của các cơ quan truyền thông cấp tiến và bài công giáo. Đối với nhiều giám mục Đức, chân lý mạc khải và sự tuyên xưng đức tin công giáo chỉ là một điều có thể thay đổi theo các chính sách quyền bính nội bộ giáo hội. Một số người nói là họ được sự thỏa thuận của Đức Giáo Hoàng Francisco và nghĩ rằng những tuyên bố của Đức Giáo Hoàng trong các cuộc phỏng vấn của Ngài với các ký giả và những nhân vật công cộng xa lạ với Công giáo mang lại cho họ sự biện minh và kể cả việc làm tan loãng các tín điều đã được tuyên tín và bất khả ngộ. Nói tóm lại, chúng ta đang phải đương đầu với một tiến trình tin lành hóa trắng trợn. Thực ra, phong trào đại kết nhắm mục đích hiệp nhất hoàn toàn tất cả các tín hữu Kitô vốn là điều đã được thực hiện về phương diện bí tích trong giáo hội Công giáo. Cuộc sống trần tục của hàng giám mục và giáo sĩ hồi thế kỷ 16 là nguyên nhân gây ra sự chia rẽ trong Kitô giáo, là điều hoàn toàn trái ngược với ý muốn của Chúa Kitô, đấng sáng lập giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Căn bệnh thời ấy nay lại được giả thiết là phương dược, nhờ đó sự chia rẽ được khắc phục. Sự rốt nát về đức tin Công giáo thời đó thật là kinh khủng, nhất là nơi các giám mục và các giáo hoàng là những người chăm lo chính trị và quyền lực hơn là làm chứng cho chân lý về Chúa Kitô. Ngày nay, đối với nhiều người, sự kiện được các cơ quan truyền thông chấp nhận là điều quan trọng hơn là chân lý mà chúng ta phải chịu đau khổ. Thánh Phêrô và Phaolô đã chịu tử đạo vì Chúa Kitô ở Roma, trung tâm quyền bính thời đó. Các vị ấy không được những kẻ cầm quyền trên thế giới này tôn là những anh hùng, nhưng đúng hơn, các vị bị nhạo cười như Chúa Kitô trên thập giá. Chúng ta không bao giờ được quên chiều kích tử đạo của sứ vụ Phêrô và sứ vụ giám mục.
Vậy tại sao một số giám mục muốn cho đức lễ những người tin lành một cách đều đặn hoặc trên căn bản chung?
Không giám mục nào có quyền bính cho rước lễ những Kitô hữu không hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Chỉ trong tình trạng có nguy tử, một tín hữu tin lành mới có thể xin xá giải và lãnh nhận bí tích thánh thể như của An Đàng. Nếu họ chấp nhận toàn thể đức tin Công giáo và vì thế họ được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo, cho dù họ chưa tuyên bố chính thức sự hoán cải của họ. Đáng tiếc là cả các giám mục ngày nay cũng không biết xác tín của Công giáo, nơi sự hiệp nhất bí tích và sự hiệp thông giáo hội, và họ biện minh cho sự bất trung đối với đức tin Công giáo bằng điều gọi là quan tâm mục vụ, hoặc là bằng những giải thích thần học trái ngược với các nguyên tắc của đức tin Công giáo. Toàn thể đức tin và việc thực hành phải dựa trên Kinh Thánh và truyền thống tông đồ, và không được mâu thuẫn với những tuyên tín trước đây của huấn quyền hội thánh. Đó là trường hợp cho phép các tín hữu Kitô không Công giáo được rước lễ trong thánh lễ, ngoại trừ trường hợp khẩn cấp như đã nói trên đây.
Đức Hồng Y nhận định thế nào về sự lành mạnh của đức tin Công giáo tại Đức và tiếp đến tại Âu Châu nói chung? Đức Hồng Y có nghĩ rằng Âu Châu còn có thể hoặc sẽ phục vụ một cảm thức về căn tính Kitô trước đây không?
Có nhiều người sống đức tin, yêu mến Chúa Kitô và giáo hội và đặt mọi hy vọng của họ nơi Thiên Chúa trong sự sống cũng như trong sự chết. Nhưng trong số họ, một số người cảm thấy họ bị các chủ tranh của họ bỏ rơi và phản bội. Ngày nay nhiều người nghĩ rằng trở nên nổi tiếng trong dư luận quần chúng là tiêu chuẩn để được coi là một giám mục hoặc là linh mục tốt. Chúng ta đang cảm thấy sự trở về với thế gian thay vì trở về cùng Thiên Chúa. Ngược với lời dạy của Thánh Phaolô Tông Đồ, phải chăng tôi đang tìm kiếm ân huệ của loài người hay của Thiên Chúa? Phải chăng tôi đang tìm cách làm hài lòng con người? Nếu tôi vẫn còn làm hài lòng con người, thì tôi sẽ không phải là một tôi tớ Thiên Chúa. Chúng ta cần những linh mục và giám mục đầy nhiệt huyết đối với nhà Chúa, hiến thân trọn vẹn cho việc cứu độ con người trên cuộc lữ hành đức tin tiến về quê hương vĩnh cửu của chúng ta. Không có tương lai chút nào cho cuộc tranh luận Kitô giáo, chúng ta cần những Kitô hữu có tinh thần thừa sai.
Mới đây, Bộ Giáo lý Đức tin tái khẳng định giáo huấn ngàn đời của Hội Thánh về việc phụ nữ không thể được chịu chức linh mục. Tại sao Đức Hồng Y nghĩ giáo huấn này đã được lặp lại nhiều lần trong những năm gần đây, lại tiếp tục bị nhiều người trong giáo hội phản đối?
Rất tiếc là ngay bây giờ Bộ Giáo lý Đức tin không được đặc biệt quý chuộng lắm, và ý nghĩa của bộ này đối với quyền tối thượng của Phêrô không được nhìn nhận. Phủ Quốc vụ Khanh và ngành ngoại giao của Tòa Thánh rất quan trọng trong quan hệ của giáo hội với các quốc gia, nhưng Bộ Giáo lý Đức tin càng quan trọng hơn nữa đối với tương quan của giáo hội đối với thủ lãnh của mình, từ đó mọi ân phúc được chuyển xuống. Đức tin là điều cần thiết cho ân cứu độ. Ngành ngoại giao của Đức Giáo Hoàng có thể thực hiện nhiều điều tốt trong thế giới, nhưng việc công bố đức tin và đạo lý không thể tùng phục những đòi hỏi và những điều kiện các thế lực trần thế. Đức tin siêu nhiên không thể tùy thuộc quyền bính trần thế. Trong đức tin, điều rõ rệt là bí tích truyền chức thánh có ba bậc, giám mục, linh mục và phó tế. Chỉ có người nam được rửa tội trong giáo hội công giáo mới có thể lãnh nhận các thánh chức này, vì chỉ có người nam có thể biểu tượng và đại diện Chúa Kitô theo thể thức bí tích như là hôn phu của giáo hội. Nếu thừa tác vụ linh mục được hiểu là một địa vị quyền bính, thì đạo lý dành các thánh chức cho người nam là một hình thức kỳ thị phụ nữ. Nhưng viễn tượng quyền lực và uy tín xã hội này là sai. Chỉ khi nào chúng ta nhìn tất cả các đạo lý đức tin và bí tích với nhãn giới thần học, thay vì coi đó là quyền bính, thì đạo lý đức tin và những điều kiện tự nhiên để lãnh nhận thánh chức và lãnh nhận bí tích hôn phối mới là điều hiển nhiên đối với chúng ta. Chỉ có người nam mới biểu tượng được Chúa Kitô là hôn phu của giáo hội. Chỉ có người nam và người nữ mới có thể biểu tượng quan hệ của Chúa Kitô với giáo hội.
Mới đây, Đức Hồng Y đã giới thiệu ấn bản tiếng Ý cuốn sách của Daniel Mason với tựa đề Tại sao tôi không gọi tôi là gay? Đức Hồng Y có cảm tưởng gì về cuốn sách này và phương pháp trong sách? Sách này khác một số lối tiếp cận phò đồng tính luyến ái hoặc lập trường của một số tín hữu công giáo như thế nào? Có thể làm gì để giải thích giáo huấn của giáo hội về tính dục, hôn nhân và các vấn đề liên hệ?
Cuốn sách của Daniel Mason được viết theo viễn tượng bản thân của ông, sách dựa trên một sự suy tư trí thức sâu xa về phái tính và hôn nhân, khiến cho sách này khác với bất kỳ thứ ý thức hệ nào. Vì thế, sách này giúp những người có xu hướng đồng tính nhận thấy phẩm giá của họ và theo con đường hữu ích trong việc phát triển nhân cách của họ, chứ không để cho mình bị sử dụng như con mồi trong những yêu cầu của các nhà ý thức hệ đòi quyền lực. Mỗi người là một sự kết hợp giữa các nguyên tắc tinh thần và vật chất về phương diện tổ chức. Vì thế, mỗi người và chủ thể hành động tự do của một hữu thể vừa là tinh thần vừa thể xác và xã hội. Con người được dựng nên có nam có nữ, mục đích của sự kết hiệp vợ chồng không phải là người này có quyền trên người kia, nhưng đúng hơn là một sự hiệp nhất trong tình yêu hiến thân, trong đó cả hai tăng trưởng và cùng nhau đạt tới mục tiêu trong Thiên Chúa. Ý thức hệ tính dục biến con người thành một khoái lạc tình dục, trong thực tế nó thù nghịch với tính dục, vì nó phủ nhận rằng mục đích của tính dục và Eros là Agape. Một người không thể để cho mình bị hạ xuống một bậc, một động vật được phát triển cao hơn. Con người được kêu gọi yêu thương, chỉ khi tôi yêu thương tha nhân vì chính họ thì tôi mới đi vào chính mình tôi. Chỉ khi đó tôi mới được giải thoát khỏi cái nhà tù cái tôi sơ khai. Ta không thể làm cho mình được viên mãn bằng cách gây hại cho người khác. Lý lẽ của tin mừng thật là cách mạng trong một thế giới duy tiêu thụ và tự yêu mình. Vì chỉ khi hạt lúa rơi vào lòng đất và chết đi thì mới sinh ra nhiều hoa trái. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó, và ai ghét mạng sống mình trong trần thế này thì mới giữ được nó cho cuộc sống vĩnh cửu.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện về sự dấn thân trong các hoạt động mục vụ cho gia đình của đôi vợ chồng Anne và Marco Majoras. Vào ngày 22 tháng 11 năm 1992, Đức Hồng Y Henry Squeri, giám mục giáo phận Sion, Thụy Sĩ, đã cử hành thánh lễ bế mạc cho hành trình học hỏi, suy tư trong 3 năm về gia đình. Kết quả của quá trình này đã đưa đến sự ra đời văn phòng mục vụ gia đình của giáo phận. Đây là văn phòng mà Đức Hồng Y đã từ lâu mong ước thiết lập. Đức Hồng Y đặt Anne và Marco Majora kết hôn được 2 năm, đứng đầu hội đồng mục vụ gia đình. Cặp vợ chồng chấp nhận không do dự. Anne Majora nói: Đức Hồng Y Henry là một vị ngôn sứ. Ngài muốn cho các cặp vợ chồng và các gia đình hiểu được ý nghĩa tinh thần, giá trị Kitô mà họ đang sống. Đây là văn phòng mục vụ gia đình đầu tiên của giáo phận Thụy Sĩ nói tiếng Pháp. Đức Hồng Y Henry đã tin tưởng giao cho Anne và Marco nhiệm vụ này, một sự tín nhiệm có nền tảng. Thực sự, từ đầu hành trình không dễ dàng. Sự mới lạ của một hình thức mục vụ như vậy đã thực sự làm ngạc nhiên cộng đồng Công giáo và một số người cảm thấy khó chịu. Tại thời điểm đó, nhiều người không thấy lợi ích của một hình thức mục vụ như vậy. Họ chỉ nhận ra cho đến khi các phong trào dành riêng cho các cặp vợ chồng và gia đình được thành lập trong giáo phận được hình thành. Tới lúc đó, Anh và Marco Mazzora nói, chúng tôi phải thuyết phục mọi người rằng chúng tôi không còn là một phong trào nữa, nhưng chúng tôi là những người phục vụ họ. Để cổ võ sự trao đổi thông tin về gia đình, vào năm 1995, Anh và Marco Mazzora đã cho ra mắt bản tin định kỳ 3 tháng để các gia đình biết những phong trào và sáng kiến được giáo phận đưa ra. Và kết quả là vào tháng 3 năm 1997, lễ hội gia đình được hình thành. Sự kiện này đã trở thành một điểm nổi bật của giáo phận Công giáo, vì mỗi năm trong một ngày có từ 1.500 đến 2.000 người tham dự. Không dừng lại ở đó, khi nhìn vào sự phức tạp của các gia đình, Anh và Marco không bao giờ ngừng suy nghĩ đưa ra các sáng kiến để phục vụ các gia đình, đặc biệt các gia đình trẻ. Ví dụ, Anh và Marco thiết lập một hoạt động mang tên Hành trình hướng về phục sinh. Đó là việc quy tụ các gia đình tại nhà hấp hối ở Simplon để cùng nhau sống tuần thánh. Họ nói, ý tưởng này nảy sinh khi chúng tôi thấy các cha mẹ không thể rời bỏ con cái của họ trong suốt Tam Nhật Thánh. Lúc đầu, mọi người và cả linh mục không hưởng ứng, nhưng rồi từ từ các linh mục nhận thấy rằng có nhiều người tham dự thánh lễ phục sinh, đó là một thành công ngay lập tức. Với phương châm, hành động luôn luôn tỉnh thức, Anh và Marco đã phát triển hành trình hướng về lễ phục sinh, trong sự lắng nghe những lời đề nghị và cả những lời phê bình. Họ đã tưởng tượng và thiết lập một hoạt động buổi tối trước khi có nhau, dành cho các cặp vợ chồng, một hình thức để chuẩn bị cho đời sống hôn nhân cho các cặp vợ chồng. Việc làm này lấy cảm hứng từ những gì đã được thực hiện nơi khác. Đó là một hình thức tốt cho những người không muốn tham gia vào phong trào. Anne và Marco giúp cho những cặp vợ chồng chuẩn bị kết hôn có những thông tin cần thiết về nhau, và nhiều khi vì thiếu thông tin ban đầu là nguyên nhân của những cuộc chia tay. Bên cạnh nhiều niềm vui trong việc dấn thân phục vụ các gia đình, Anh và Marco cũng đã trải qua những đau khổ không phải do tự chính họ, nhưng họ đau khổ khi thấy những đau khổ của người khác. Đó là các trẻ em bị ảnh hưởng từ sự phân ly của cha mẹ. Họ khẳng định, sự đau khổ của trẻ em không được cho là điều bình thường, vì họ là nạn nhân của bạo lực và sự bỏ bê. Vào năm 2011, họ đã đăng một tờ thông tin để giải thích hậu quả của việc ly dị và trích dẫn lời của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, rằng giáo hội không bỏ rơi những người ly hôn. Kinh nghiệm của họ cho thấy rằng việc thực hành đạo nơi người Công giáo không bị ảnh hưởng hơn những người khác bởi sự phát triển của xã hội, của chủ nghĩa tiêu thụ và lợi nhuận. Theo họ, Thượng Hội đồng về Gia đình năm 2016 đã giúp chữa lành vết thương của những người ly hôn, những người cảm thấy bị loại trừ khỏi giáo hội, nhưng cần phải được học hỏi và cần thời gian, đó là cái giá phải trả. Theo Anne và Marco, gia đình vẫn là một cuộc phiêu lưu đẹp nhất của con người. Thực vậy, sau nhiều năm làm mục vụ cho các gia đình, họ thấy có những gia đình khiến họ lạc quan. Một ngôi nhà, nơi mà những người cha tham gia vào cuộc sống hàng ngày và giáo dục con cái. Gia đình vẫn là cuộc phiêu lưu đẹp nhất của con người. Đây là một phòng thí nghiệm tuyệt vời cho xã hội và giáo hội, ngay cả khi thỉnh thoảng mẫu vật phát nổ. Đó là một nơi để tìm hiểu về giải quyết những xung đột của lắng nghe, của đời sống cộng đồng và của tình yêu. Marco Mazzora đã có những mãn nguyện tuyệt vời. Marco nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi việc có thể để hỗ trợ gia đình. Công việc của họ cụ thể là tới các trường học để giúp các sinh viên. Riêng Marco trở thành một người du mục thực sự theo cách riêng của mình, đó là theo đường hướng của Đức Giáo hoàng Francisco, một giáo hội đi ra. Ra đi tới từng người đặc biệt, những người đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống gia đình, để giúp họ định hướng rõ ràng mục đích, ý nghĩa của hôn nhân công giáo.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Các dân tộc sống trong đất Palestine thời Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, với từ Canaan, người xưa ám chỉ toàn đất Palestine và các vùng đất phụ cận ở miền Nam phía Ai Cập, ở mạn Bắc phía Syria và ở mạn Đông là sa mạc Arabia. Như vậy, trên thực tế là toàn vùng đất cầu nối giữa Ai Cập và Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà hay Iran-Iraq ngày nay. Những người gọi là Canaanê chia thành nhiều nhóm khác nhau và phân tán thành các gia đình thuộc nhánh khác nhau. Thánh Kinh thường nhắc tới họ với một loạt tên Kenit, Kenasiti, Kadmoniti, Girgashi, Hevei, Jebusei. Trong sách Samuel chúng ta hầu như gặp lại tất cả các tên gọi này cùng với những người mới tới như Aramei, Philistin, Amalekiti, Ismaeliti, Ammoniti, Moabiti và Edomiti, và dĩ nhiên là cả người Israeliti nữa. Trước hết là người Canaanê. Trong thời của hai sách Samuel, tức giữa các năm 1050 tới 970 trước công nguyên, nhánh Canaaneo không còn có tầm quan trọng như trong quá khứ nữa. Nói chung họ sinh sống trong các thành phố độc lập và có các phòng thủ tự nhiên và nhân tạo. Cho tới năm 1200 trước công nguyên, các thành phố quốc gia này nằm dưới sự thống trị của Ai Cập. Từ thời đó trở về sau, trên thực tế, họ độc lập nhưng cũng đang ở trong thời kỳ suy đồi. Các thành phố thường được bao bọc bởi tường thành vững chắc, có nước được cung cấp bởi các đường dẫn nước từ nguồn nước bên ngoài vào trong thành, hay bởi các giếng được đào bên trong thành, và có các đường hầm dẫn tới nguồn nước dưới lòng đất, chẳng hạn như Jerusalem, Gabaon, Gezer, Megiddo và Hatzor. Sự suy tàn của các thành phố Canaan tùy thuộc sự kiện chúng thường xuyên giao tranh với nhau và sống giữa hai làn lửa trong hơn một thế kỷ rưỡi giữa các dân tộc di cư từ biển và các dân tộc di cư từ sa mạc. Tuy nhiên, vào thời ngôn sứ Samuel vẫn còn có hai loạt thành phố Canaan tồn tại tới sau thời vua David. Giữa người Canaan cũng có các dân tộc khác sinh sống với các tên gọi khác nhau như Amorei, Etei, Hevei và Jebusei. Thật không dễ mà phân biệt được họ, đôi khi xem ra họ là các nhánh chia nhỏ của nhóm chính Canaan, đôi khi họ đồng nghĩa với nhau, khi khác họ là những đơn vị chủng tộc bị bắt buộc sát nhập vào nhóm lớn hơn. Người Amorei là dân Tây Phương so sánh với các dân tộc sống trong vùng thấp của hai sông Euphrates và Tigre. Từ các vùng đất của Liban ngày nay và Syria, trong đó họ sinh sống, họ trải dài ra khắp nơi cho đến Babylonia, là nơi họ thành lập triều đại, trong đó có vua Hammurabi nổi tiếng, sống giữa các năm 1728 tới 1686 trước công nguyên, và tràn sang cho tới Palestina và vùng Transjordania, và thành lập các vương quốc nhỏ bị người Do Thái do ông Mô-sê thống lĩnh đè bẹp, như viết trong chương 21 sách Dân số. Bấy giờ Israel sai các sứ giả đến thưa với Sichon, vua dân Emori rằng: "Xin để tôi đi qua đất của ngài, tôi sẽ không băng qua ruộng rẫy, vườn nho, không uống nước giếng, nhưng sẽ cứ vương lộ mà đi cho tới khi ra khỏi biên giới của ngài." Nhưng vua Sichon không cho Israel băng qua bờ cõi của ông, lại còn tập họp toàn dân ra chặn đường Israel trong sa mạc. Tới Jahat, ông giao chiến với Israel. Israel vung kiếm giết họ và chiếm đất từ Aknon cho tới Jabbok, đến tận biên giới con cái Ammon. Gia-re là biên giới con cái Ammon. Israel đã chiếm lấy tất cả các thành đó và lưu lại trong các thành của người Emori ở Hesbon và các thị trấn phụ thuộc. Hesbon quả là kinh thành của Sihon, vua dân Emori, người đã từng giao tranh với đời vua trước của Moab và chiếm toàn bộ lãnh thổ của vua này cho tới Arnon. Vào thời Samuel và vua David, họ chỉ còn là các nhóm thiểu số của các chủng tộc hay các nhóm riêng rẽ, sống như khách của các nhóm lớn hơn và một phần sống với người Israel. Gabaon là một thành phố của người Amorei, Jerusalem tuy là của người Jebusei nhưng có lẽ gốc Amorei nếu theo tên của thành phố và các vua mà chúng ta biết từ các nguồn tài liệu đời. Tổ phụ Abraham đã là người gốc Amorei. Bên cạnh đó là người Ê-tây. Người Ê-tây mà hai sách Samuel nói tới là những cá nhân sống tị nạn giữa người Israel. Dân Ê-tây hay Hittit đã cai trị miền Trung Tiểu Á giữa các thế kỷ 16 tới 13 trước công nguyên. Vào đầu thế kỷ 13, họ trải rộng biên giới cho tới Syria, nơi họ đụng độ với quân binh Ai Cập của Pharaoh Ramses II, cai trị Ai Cập giữa các năm 1298 tới 1232 trước công nguyên. Một ít lâu sau, vào cuối thế kỷ 13 trước công nguyên, dân Hittit đã ngã quỵ trước cuộc xâm lăng của các dân tộc biển, vì thế nhiều người Hittit đã trốn chạy đi nơi khác. Vào thời vua David, chúng ta cũng tìm thấy hai người Hittit là Achimelech, và nổi tiếng hơn là ông Urijah, chồng của bà Bethsabea mà vua David đã phạm tội ngoại tình với bà và ra lệnh giết ông để đoạt vợ của ông. Vào khoảng năm 1000 trước công nguyên, người Hittit chỉ còn lại là những cá nhân mất hút giữa các dân tộc khác. Tiếp đến là người Hevei, họ ít được biết đến. Họ sống gần Liban hay núi Hermon, hay cả tại Gabaon, là nơi đáng lý ra người Amorei sinh sống. Trong các sách Samuel, một lần có nhắc tới các thành phố của người Hevei, nhân dịp miêu tả lộ trình do những người kiểm kê dân số đi theo lệnh của vua David, nơi ở của họ là về hướng Liban và núi Hermon. Thêm vào đó là người Jebusei luôn luôn được ám chỉ như dân thành Jerusalem, và trong danh sách quen thuộc của các dân tộc Palestina, họ được kể sau cùng. Thành phố của họ có vị thế phòng thủ tự nhiên và nhân tạo, với tường thành bao quanh, có hệ thống cung cấp nước từ suối Gihon, có đường hầm nối liền với bên trong thành. Thành phố chống cự lại các cuộc tấn công của người Israel thuộc chi tộc Benjamin và chi tộc Judah trong thời gian rất lâu. Chỉ vào thời vua David, nó mới thất thủ và bị đánh chiếm, có lẽ với chiến thuật xâm nhập qua đường hầm dẫn nước của suối Gihon vào bên trong tường thành, như kể trong chương 5, sách Samuel 2. Vua và người của vua tiến về Jerusalem đánh người Jebus là dân bản xứ. Chúng nói với vua David, ông sẽ không vào đây được, vì người mù người què sẽ đẩy lui ông. Nghĩa là ông David sẽ không vào đây được. Vua David đã chiếm được đồn lũy Sion, đó là thành vua David. Ngày hôm đó, vua David nói, mọi kẻ muốn đánh người Jebus thì hãy qua đường hầm mà tấn công người mù người què, những kẻ mà lòng vua David ghét. Vì thế có câu, người mù người què sẽ không được vào đền. Vua David đóng tại đồn lũy và gọi đó là thành vua David, rồi vua David xây chung quanh. Từ nền Milo vào phía trong, vua David ngày càng mạnh thế và Gia-vê Thiên Chúa các đạo binh ở với vua. Ngoài các dân tộc vừa kể trên đây, còn có các bộ lạc du mục sống trên đất Canaan nữa. Cùng với các dân tộc định cư hay sống ngoài các vùng đất mang ảnh hưởng của họ, cũng còn có các bộ lạc du mục, lang thang nay đây mai đó, theo nhu cầu đồng cỏ và nước uống của các đàn vật mà họ chăn nuôi. Các bộ lạc du mục nổi tiếng nhất là người Amalekit sống trong bán đảo Sinai, từ vùng Negev, Beersheba, về hướng Nam và Tây Nam. Cuộc sống của họ cũng như cuộc sống của tất cả các bộ lạc du mục Ả Rập hay Semit khác, đó là cuộc sống chăn nuôi súc vật, lang thang đi đây đi đó và cướp bóc. Của cải giàu có của họ là các đàn vật lớn nhỏ, trong vài trường hợp có việc buôn bán thương mại, cũng như phát triển nhờ lạc đà. Người Amalekit phồn thịnh đặc biệt trong hai thế kỷ 13 và 12 trước công nguyên, và họ là các kẻ thù truyền kiếp của người Israel. Các dấu vết cuối cùng của họ biến mất thời ngôn sứ Ezekiel sống giữa các năm 716 tới 687 trước công nguyên. Dưới thời vua Saul và vua David, dân Israel có liên lụy tới người Amalekit và thành công trong việc áp đảo họ cho đến lúc khiến cho họ nằm dưới ảnh hưởng của mình. Bên cạnh dân Amalekit cũng có các bộ lạc nhỏ hơn như dân Kenit. Trong thời xuất hành, họ tỏ ra thuận tiện đối với dân Israel, và vì thế trong thời Samuel, họ được vua Saul đối đãi tử tế và được coi như bạn của chi tộc Judah. Vì bị vua Saul truy nã, David đã phải trốn đi và trở thành chư hầu của người Philistine. Vua Achit của người Philistine cho David thành Siclag. David nói về họ với người Philistine như là nạn nhân các vụ cướp bóc của mình. Từ Siclag, David và quân binh của ông đi cướp bóc các vùng đất của người Joshua, người Geze, người Amalek, hay cướp bóc vùng Negev của người Gerakmaen, hay vùng Negev của người Kenit. Ông David cũng có thói quen chia các chiến lợi phẩm cho các kỳ mục Israel sống tại Bethel, Ramoth Negev, Jatia, Aroe, Sipmot, Etermoa, Carmen, trong các thành của người Gerakmaen, Kenit, Khoogma, Boasan, Atak, Hebron và tất cả những nơi ông David và người của ông thường qua lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.